Đại Kinh Khoa Chú Tập 4A. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 9 tháng 3 năm 2014. Địa điểm: giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư. Khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90, các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Xin mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật Nảy Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật Nảy Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật Nảy Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, tờ thứ 147. Chúng ta xem từ hàng thứ tư, ba hàng phía trước là câu tiết lục ra. Từ trong cái đoạn này, cái này là khi chúng ta lần đầu tiên học tập Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa dùng. Hiện tại tổng hợp lại với nhau, cũng cung cấp cho đồng tu để làm tham khảo. Không thể hoàn toàn giảng tỉ mỉ, có thể dùng cái phương pháp này. Hữu khế cơ giả, diệt ngụ khế hợp thời cơ chi nghĩa. Như Lai Thùy Từ Độc Lưu Thử Kinh, ư chư kinh diệt tận chi tối hậu bách niên. Chánh biểu thử kinh, năng khế ư đương tiện cập vị lai chi xã hội giả. Phật pháp quyết định là khế lý, khế cơ. Lý là chân lý. Nếu như không khế lý, đó là ma nói, không phải là Phật nói. Lý chính là chân tướng sự thật, thật tướng các pháp. Pháp thân Bồ Tát chứng đắc, tuy là chứng đắc không viên mãn, đến Như Lai vậy thì mới chân thật viên mãn. Cho nên chúng ta học Phật nhất định phải y theo lời Phật đã nói. Cái này là điều kiện thứ nhất. Phật đã nói ra là cảnh giới của Phật, là chánh tri, chánh kiến của Phật. Có lúc cùng cách nghĩ, cách thấy của chúng ta không như nhau. Vào lúc này, chúng ta phải biết cách nghĩ, cách thấy của chúng ta sai rồi. Phật là tuyệt đối chính xác. Nếu đem cách nghĩ, cách thấy của chính mình buông xả, chọn dùng chánh tri, chánh kiến của Phật, đây gọi là học Phật. Chúng ta cùng Phật nghĩ không như nhau. Nếu y theo tri kiến của chính mình, không y theo giáo huấn của Phật, đây gọi là tự tạo nghiệp. Quyết định không thể trách Phật Bồ Tát. Cho nên tính quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đại sư Ngẫu Ích nói 6 cái tính. Cái thứ nhất là tin chính mình. Tin chính mình là tin cái gì? Không phải tin tri kiến của chúng ta. Là Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Chúng ta phải có tự tin vốn dĩ là Phật. Lục Tổ nói, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Cái vạn pháp này là toàn thể vũ trụ, cả thể vũ trụ. Cả thể vũ trụ từ đâu mà ra? Từ khởi tâm động niệm của chúng ta mà ra. Không khởi tâm không động niệm, chúng ta chính là Phật. Vốn dĩ là Phật. Khởi tâm đồng niệm liền biến thành phàm phu. Vì sao vậy? Khởi tâm đồng niệm là mê. Không khởi tâm không đồng niệm là giác. Giác mà không mê. Nếu chúng ta tin tưởng cái chân tướng sự thật này, Phật liền có thể giúp chúng ta quay về tự tánh. Phật có thể giúp chúng ta quay đầu là bờ. Chúng ta không có cái lòng tự tin này, đó là không có cái nhân thành Phật. Phật dạy bảo chúng ta, Phật giúp chúng ta quay đầu, đây là duyên. Nhân là chính mình vốn có. Duyên là Phật Bồ Tát. Có nhân, có duyên, quả báo liền hiện tiền. Quả báo này chính là thành Phật. Tịnh độ, thành Phật là phân ra hai giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất đến thế giới cực lạc. Cái giai đoạn thứ hai ở thế giới cực lạc thành Phật. Vì sao vậy? Phương tiện, dễ dàng. Có thể bảo đảm chúng ta ngay đời này thành tựu. 48 nguyện của A-di-đà Phật rõ ràng, tường tận, nói với chúng ta. Cho dù chúng ta tạo 5 nghịch 10 ác, chỉ cần chân thật sám hối, chịu quay đầu. Vì sao không tái tạo? Niệm Phật hết thảy đều có thể giảng sanh. Đây là trong 84.000 pháp môn không hề có. Cho nên phía trước nói cho chúng ta nghe, bổn kinh thù thắng ở khế cơ, khế lý. Cái đoạn này giảng khế cơ. Cơ là chỉ tất cả chúng sanh. Cái pháp môn này phổ độ tất cả chúng sanh, không bỏ sót một ai. Chỉ cần bạn chân thật tin tưởng, chân thật phát nguyện, sám trừ nghiệp chướng, vì sao không tái tạo? Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm, bạn liền có phần. Bạn liền thành tựu. Ở đây nói với chúng ta, khế cơ. Không chỉ nó kế căn cơ của tất cả chúng sanh, hơn nữa cũng khế hợp thời cơ. Thời cơ là cái gì? Thời tiết, thời đại. Xã hội của 3.000 năm trước, cái pháp môn này hữu dụng. Hôm nay 3.000 năm sau cũng hữu dụng. Thời đại 3.000 năm sau nữa vẫn hữu dụng. Không luận vào lúc nào, ở mọi lúc và mọi nơi đều hữu dụng. Đây là 84.000 pháp môn, không có pháp môn nào có thể làm được. Tịnh tông, niệm Phật, giảng sanh, bất thoái thành Phật, siêu diệt thời không, siêu diệt tất cả, không có chướng nạn. Trên kinh nói được rất rõ ràng. A-di-đà Phật, từ bi vô tận, cảm đến tất cả chư Phật Như Lai, ngay hiện tại nói pháp, không có gì nào không nói kinh này. Hơn nữa, khi pháp vận của chư Phật kết thúc, tất cả chư Phật đều có chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Đến khi pháp diệt, các kinh diệt hết, 100 năm sau cùng, kinh Vô Lượng Thọ vẫn còn. Kinh Vô Lượng Thọ diệt sau cùng, đây chính là biểu pháp, chính là biểu thị kinh này có thể kế hợp với ngay hiện tại và đến xã hội tương lai, luôn hữu dụng. Khoa học hiện tại phát triển, nhân loại đầy đủ tri thức rộng lớn, xã hội tiến bộ, mỗi người gánh vác trách nhiệm gấp bội. Đây là việc tốt, vẫn là có vấn đề. Tiến bộ của xã hội, mọi người xem thấy, khoa học kỹ thuật phát triển, con người ở đời phải đức, phải tri, tiến bộ mới vững chắc, mới có hạnh phúc, mới có thọ dụng chân thật. Nếu như chỉ đơn độc một phương diện tiến bộ, tri thức tiến bộ, đạo đức thì suy đồi. Giống như một người, tay trái thì rất khỏe mạnh, tay phải thì tàn phế. Đích thực là có tiến bộ, thế nhưng không khỏe mạnh. Xã hội chúng ta ngày nay đã phạm phải cái tâm bệnh này. Khoa học tri thức phát triển, tri thức không ngừng thêm lớn, trí tuệ không có, kiếm khuyết trí tuệ. Cho nên xã hội tiến bộ là tiến bộ một phương diện, tiến bộ một gối một chân. Ngoài ra một gối một chân bị tàn phế rồi. Đây là tình hình xã hội ngày nay. Cho nên mỗi một người trên vai gánh vác trách nhiệm so với trước đây không biết phải nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Xã hội cổ xưa chúng ta, người đều có quê hương. Quê hương người hiện tại nói đó là lạc hậu rồi. Tôi cảm thấy nó không phải là lạc hậu. Quê hương sau khi chiến tranh Trung Nhật kết thúc thì không còn, không còn tìm được nữa. Tôi nghĩ trong 8 năm đó thì vẫn còn, không nhiều, rất ít. Quê hương cống hiến đối với một người là chân thật. Chúng ta là một phần tử của gia đình, công tác ở bên ngoài, gặp phải khó khăn. Nhà của ta là hậu thuẫn, rất đáng tin. Chúng ta thiếu kém tiền bạc, thiếu kém nhân lực, tài lực, vật lực, gia đình trợ diện. Thật rất đáng tin. Không có bất cứ điều kiện gì. Đương nhiên, mỗi một người khi công tác ở bên ngoài tiền kiếm ra được, ngoài chi tiêu sinh hoạt thường ngày của chính mình, đều phải đưa về nhà. Nhà dùng những số tiền này phần nhiều là chứa xã nghiệp. Chúng ta từ xưa đến nay, xã nghiệp đáng tin nhất là gì? Là đất đai. Cho nên trong nhà tích chứa đất đai, núi rừng, núi có thể trồng cây, đất đai có thể trồng lương thực, hoặc là chính mình trồng, hoặc là cho người nông dân mướn trồng. Cho nên gia đình có hàng sản, có sản nghiệp, có thể chăm sóc một tộc người này. Tuổi tác già rồi, không thể tiếp tục công tác, về nhà, trở về quê hương. Về quê hương là cuối đời rồi. Cuối đời là hạnh phúc mỹ mãn, chân thật. Một người hưởng phước là lúc nào? Tuổi già. Về quê hương hưởng phước, nhà chăm sóc bạn, quyết không phải là viện dưỡng lão, nương tựa người khác, không phải vậy. Nhà, nhà phụ trách dưỡng già, nuôi trẻ. Lịch sử chúng ta mấy ngàn năm, đời đời kiếp kiếp, thánh hiền quân tử đều là trong nhà bồi dưỡng mà thành. Cho nên chúng ta từ nhỏ sanh ra, đích thực nó chính là một tổ chức xã hội. Nó là đại gia tộc, không phải gia đình nhỏ. Một cái nhà đó có mấy trăm người. Cái chế độ này tốt, cái chế độ này không lạc hậu. Hiện tại thì nhà không còn nữa, đời sống chúng ta không có bảo đảm. Gặp phải khó khăn, ai giúp đỡ bạn? Kinh tế gặp phải khó khăn, đúng vậy, là có thể đến ngân hàng để vay tiền. Vay tiền ngân hàng nhất định phải có thế chấp, có bảo đảm. Không có bảo đảm, họ đem tiền cho bạn vay, bạn không thể trả thì họ phải làm sao? Không phải là việc dễ dàng. Chỉ có nhà gặp phải khó khăn, gia đình chi viện cho bạn, không mang theo bất cứ điều kiện nào. Tuổi tác của tôi lúc nhỏ còn thấy qua loại gia đình này, còn ở trong đại gia đình này mấy năm. Đại cái ở qua 5-6 năm khi còn nhỏ, có ấn tượng sâu sắc, rất là ngưỡng vọng đối với loại hình thái này của thời xưa, rất là lưu luyến. Người vào thời xưa từ nhỏ đã nhận qua giáo dục luân lý đạo đức, cho nên người tuyệt đại đa số là trung hậu thành thật. Không giống như người hiện tại. Việc này không thể trách người hiện tại. Người hiện tại không có dạy bạn. Cũng giống như Phật đã nói qua trong bộ kinh này, tiên nhân vô tri. Tiên nhân ở đây là trưởng bối của bạn, cha mẹ của bạn, ông bà nội, ông bà cố nội. họ không biết được, không nhận biết đạo đức, thậm chí không tin nhân quả, không có người dạy bạn. Ngày nay bạn làm sai việc, không thể trách bạn. Bạn không có học, trách bạn là sai lầm. Nếu như bạn học rồi thì có thể trách bạn, không có học phải lượng thứ bạn. Bạn vô tri, đáng thương. Xã hội ngày nay phổ biến không nói luân lý, không nói đạo đức. Vì sao vậy? Đó là mê tín. Cổ thánh tiên hiền đều không nói. Vì sao vậy? Cho là lạc hậu rồi, họ không theo kịp thời đại. Khoa học kỹ thuật hiện tại, họ làm sao có thể theo kịp? Khoa học kỹ thuật đơn phương tiến hành. Khoa học gia nói với chúng ta, nếu như khoa học không ngừng tiến bộ, sau 50 năm trên địa cầu này không thích hợp loại người tồn tại. 50 năm rất nhanh. Lời nói này có thật hay không? Chúng ta bình lặng mà nghĩ tưởng là thật. Chúng ta từ quá khứ, chiến tranh kết thúc hơn 60 năm rồi. Hơn 60 năm này, chúng ta tưởng tượng xem. Lấy 10 năm lại so sánh. Chân thật là trượt xuống dốc. Một cái 10 năm không bằng cái 10 năm trước. Ngày nay trên thế giới này, bao nhiêu? Chúng ta gọi là phần tử tri thức. Đối với xã hội còn có thể hồi phục an định hòa bình hay không? Một chút lòng tin cũng không có. Đây là một sự việc thật là đáng sợ. Năm 1970, tiến sĩ Thang Ân Tỷ nước Anh còn kêu gọi những nhà khoa học này, những thứ khoa học không cần thiết thì không nên phát triển. Lão nông thương tài, cần yếu là có giúp ích cho đời sống, không cần yếu hướng thái không phát triển, thăm dò ngoài thái không, đây đều là không cần thiết, tốn phí quá nhiều, không có lợi ích thực tế đối với chúng ta. Đề xướng hồi phục nông canh truyền thống, không có người tiếp nhận, không có người tin tưởng. Người phương Tây chân thật có trí tuệ, họ thấy được rất rõ ràng những nhu cầu bức thiết ngay hiện tại của chúng ta chân thật có thể cứu xã hội là giáo dục gì? Giáo dục nhân quả. Chính ngay gần chúng ta, Tạ Tổng Hồ Châu, 3 năm gần đây, ông tổ chức luận đàn, hoàn toàn nói giáo dục nhân quả, sinh ra hiệu quả rất lớn. Loại giáo dục này, ngày nay toàn thế giới đều cần thiết. Luân lý đạo đức họ không tin tưởng. Nhân quả bày ngay trước mắt của bạn, bạn hơi bình lặng một chút, bạn liền có thể thấy được. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Đích thực có đời này, có đời sau. Bạn phải đem sự việc này làm cho rõ ràng. Bạn khởi tâm động niệm, tự nhiên liền sẽ thúc liễm, nghĩ tưởng chính mình, hành vi tạo tác đều là quả báo của ba đường ác. Họ làm được rất thành công. Cái lớp này của ông chúng ta đều phải nên tham dự, đều phải nên học tập. Đích thực chúng ta cần đến loại giáo dục này. Ông hoàn toàn dùng đĩa quan, không có thầy giáo. Sưu tập rất nhiều tư liệu, nhân quả báo ứng hiện tiền. Như vậy bạn có thể không tin được hay sao? Không phải trong cổ điển đã nói hiện tiền. Sự thật rất là sống động. Mọi người nghe rồi, chân thật, tâm lo sợ sanh khởi lên. Khởi tâm động niệm đích thực có thúc liễm. Đây là chúng ta ở chỗ này nói, có một điểm thực nghiệm. Phục hưng truyền thống văn hóa phải dựa vào giáo dục, nhân quả làm nền tảng. Có giáo dục nhân quả mới có thể có giáo dục đạo đức. Có giáo dục đạo đức, không có giáo dục nhân quả, cái giáo dục đạo đức này không thể thực tiễn. Vì sao vậy? Trong não người có cái quan niệm, cái giáo dục đạo đức này là hậu rồi. Hiện tại là thời đại gì? Còn đi nói cái gì hiếu thân tôn sư của người xưa? Không nói. Thế nhưng hiểu được giáo dục nhân quả, không dám không hiếu thuận, không dám không tôn trọng trưởng bối. Biết được đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức phải làm từ chỗ nào? Từ hiếu thân kính lão. Phải làm từ chỗ này. Kinh này khế cơ. Cho dù ở vào xã hội ngày nay, vẫn là hữu dụng. Chúng ta đọc đoạn văn phía sau. Tiếp theo xem cố hàm ứng. Quảng học đa năng, cúc cung tận tụy, tham gia kiến thiết tạo phước nhân dân, thực hiện nhân gian tịnh độ. Học Phật không lạc hậu. Vãng cận Thái Hư Pháp Sư đề xướng nhân gian tịnh độ. Tằng Tường dẫn Vô Lượng Thọ Kinh văn cú. Cái dĩ thử kinh sông chiếu thế xuất thế gian, tường thị chân tục nhị đế. Đây chính là trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Đối với pháp thế xuất thế gian đều nói được rất rõ ràng. Phù Tịnh Tông chi diệu, tại ư bất ly Phật pháp nhi hành thế pháp, bất phế thế pháp nhi chứng Phật pháp. Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm ra cho chúng ta xem. Ông cả đời làm nông khai hoang, đất trống trồng núi hoang. Ông khai phá nó ra để trồng lương thực. Một người cả đời 92 năm, ông chỉ một mình khai phá đất hoang. Chúng ta xem thấy báo cáo có hơn 100 mẫu. Diện tích khả quan. trồng lương thực, trồng rau cải, trồng trái cây, chăm sóc mấy ngàn người, mấy vạn người. Đây là thế pháp. Một câu Phật hiệu không ngày nào quên đi, đó là Phật pháp. Kinh điển, trong tâm niệm Phật, làm cỏ niệm Phật, không chướng ngại niệm Phật. Niệm Phật không chướng ngại làm việc, làm việc không chướng ngại niệm Phật. Cũng giống như Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng ở Hoàng Mai 8 tháng. Bốn câu này cũng là do Ngài viết ra. Sự việc mà Ngài đã làm ra, giả gạo, bữa củi, đạo tràng của Ngũ Tổ lúc đó có mấy ngàn người, mỗi ngày phải ăn cơm, mỗi ngày phải đốt lửa. Ngài là xuất thân tiều phu, đây là bổn hạnh của Ngài. Mỗi ngày bữa củi giả gạo, cúng dường đại chúng, bữa củi giả gạo, không chướng ngại tham thiền. Thiền là cái gì? Trong không động tâm, ngoài không dính tướng. Cho nên Ngài làm được rất năng động, làm được rất hoan hỷ. Đến chín mùi rồi, không có người biết, Ngũ Tổ biết được, Ngài chính mình biết. Ngũ Tổ nêu lên muốn truyền pháp, chính mình già yếu rồi, muốn truyền y bát. Tại vì sao Ngài sớm không nói, trễ không nói? Muốn nói vào lúc này. Vào lúc này người kế thừa chín mùi rồi, huấn luyện 8 tháng thì thành công. Bạn thấy Ngài ở trong đạo tràng 8 tháng, trong đạo tràng có thiền đường, Ngài chưa đến ngồi qua một cây hương. Đạo tràng cũng có giảng đường, Ngài chưa từng nghe kinh qua một lần. Ngài tham là cái gì? Chính là trong không động tâm, ngoài không dính tướng. Mỗi ngày làm việc, mỗi ngày phục vụ, đối nhân tiếp vật, đều là đang dùng công. Chân thật buông xả, buông xả chấp trước, buông xả phân biệt, buông xả khởi tâm đồng niệm. Nếu như vẫn còn khởi tâm đồng niệm thì không thể minh tâm kiến tánh. Sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước. Lão Hòa Thượng truyền pháp yếu cho loại người này, họ làm được rồi. Lão Hòa Thượng đưa ra một đề mục, bảo mọi người đem cảnh giới của chính mình viết ra một bài kệ cho Ngài xem. Đây là khảo thí. Thần Tú Đại Sư làm ra một bài kệ. Đại sư Huệ Năng thấy ra Thần Tú chưa kiến tánh, tại vì sao còn dính tướng? Thân là cây bồ đề, dính tướng rồi, tâm như đại gương sáng, cần phải thường lau chùi, chớ để bám bụi trần. Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Đại sư Huệ Năng đem nó sửa lại. Bồ đề không có gốc, gương sáng không có đài, vốn dĩ không một vật chỗ nào dính bụi trần. Đây là ngũ tổ cận. Cho nên canh ba nửa đêm triệu kiến ngài, bảo ngài đến thất phương trượng, nói đại ý kinh Kim Cang cho ngài nghe, làm ấn chứng cho ngài vạn đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ngài đại triệt đại ngộ, nói ra năm câu, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đến nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Ngũ tổ nghe qua nói được rồi, không cần phải nói nữa. Vì sao vậy? Đều thông rồi. Một kinh thông tất cả kinh thông. Bảo ngài nửa đêm rời khỏi. Vì sao vậy? Đố kỵ chướng ngại. Bảo ngài ẩn tích đi, đợi đến thời tiết nhân duyên chín muồi. Ngài ẩn núp ở trong nhóm thợ săn 15 năm. Sau 15 năm, mọi người đều quên đi sự việc này. Người không phục đại khái cũng giảng sanh rồi. Vào lúc này xuất hiện ở trong sự Phật giáo chúng ta, làm ra thành tích huy hoàng. Thiền tông từ tổ sư Đạt Ma một đời truyền một người, truyền đến ngài đều là đơn truyền. Chỉ một mình ngài truyền cho 43 người. Trong lịch sử thiền tông không có người thứ hai. Trước Huệ Năng không có người như vậy, sau Huệ Năng cũng không có người như vậy. Không biết chữ, không có đi học, thế pháp cùng Phật pháp là một pháp, không phải hai pháp. Ngài ở Hoàng Mai 8 tháng không lìa Phật pháp mà hành thế pháp, không phế thế pháp mà chứng Phật pháp. Hải Hiền, Hải Khánh, hai vị pháp sư này cũng là như vậy. Nhân trì danh chi pháp, tối vi phương tiện. Tùy địa khả tu, hà đại đột nhập sơn lâm. Tông môn, vì thì phải là người thượng thượng căn. Không phải người thượng thượng căn thì không hữu dụng. Thế nhưng Tịnh Tông thượng trung hạ gồm nhiếp ba căn, thành tựu giảng sanh thế giới Cực Lạc, không thấp hơn đại sư Huệ Năng. Cho nên thiền con đường đó chúng ta chắc chắn không làm đến được. Thế nhưng tịnh con đường này khẳng định đi được thông. Người phải cứu chính mình, không cứu chính mình chắc chắn đọa vào vô gián địa ngục. Chúng ta bình lặng mà suy xét, chúng ta sinh thời sinh hoạt làm việc đối người tiếp vật, hữu ý vô ý đã làm sai bao nhiêu việc. Ở trong nhà Phật, năm nghịch mười ác chính là tội địa ngục. Bạn từng điều mà nghĩ. Sát sanh, mười ác, trộm cắp, tà dâm, dâm nghĩa rộng là quá đáng. Không luận việc gì làm vượt quá mức thì đều gọi là dâm. Vọng ngữ hai chiều thêu dệt, ác khẩu, tham sân si, tuy là không phải tội năm nghịch nghiêm trọng như vậy, bất hiếu cha mẹ so với giết cha mẹ thấp hơn một bậc, không kính lão sư, xem thường Phật pháp. Lời của lão sư Lý nói càng khó nghe, gọi là tiêu khiển Phật pháp. Họ là đến học Phật chăng? Không phải, đến để tiêu khiển. Không phải thật học. Tội lỗi này chính là địa ngục, phá hòa hợp tăng. Chúng ta có làm hay không? Chính mình bình lặng, phản tỉnh thì liền biết. Bạn nghĩ đời này đi là con đường nào? 10 pháp giới, 10 con đường đang ở trước mặt bạn. Bạn đi là con đường nào? Có thể che giấu người, không thể che được nhân quả. Không thể che được Phật Bồ Tát. Không che được thiên địa quỷ thần. Tiến sĩ tu giám Hoa Kỳ nói với chúng ta, thiên địa vạn vật không có thứ nào là không có linh tánh. Việc này Phật kinh có thể làm chứng minh, lượng tử lực học làm chứng minh. Đó chính là bất cứ hiện tượng vật chất nào thấy đều đủ năm uẩn. Nó có thọ tưởng hành thức. Thọ là cảm nhận. Cũng chính là nói, ngày nay chúng ta gọi là có cơ thể, là sống không phải là chết. Bất cứ một vật nào, một hạt phi trần, một cây cỏ nhỏ, nó là sống. Nó có thể thấy, có thể nghe, khởi tâm động niệm của chúng ta nó đều biết. Bạn có thể che giấu ai? Người hiểu rõ những chân tướng sự thật này chắc chắn không thể khởi ý niệm hại người, chắc chắn không thể làm việc có lỗi với người. Vì sao vậy? Có quả báo. Khởi tâm động niệm trước tiên nghĩ đến quả báo. Ý niệm này của ta, ta làm sự việc này, quả báo hiện tiền tương lai là thiện là ác. Bạn xem nó nghĩ rõ ràng, bạn mới bắt tay vào. Nếu không mà nói, tương lai đọa vào ba đường ác, hối hận không kịp. Thật đáng sợ. Gặp được Tịnh Tông là đại hạnh. Chỉ có Tịnh Tông có thể đới nghiệp giảng sanh. Chỉ có Tịnh Tông có thể xám trừ tội nghiệp. Vô gián địa ngục. Thế nhưng vậy thì phải thật làm. Nếu như vẫn là lừa gạt Phật Bồ Tát, tội tăng thêm một cấp. Tùy lúc có thể tu, tùy lúc có thể niệm. Không cần ở núi. Người thời xưa tu hành, đây là Phật dạy chúng ta. Phàm phu chúng ta nghiệp chướng rất nặng, không ngăn được cảnh giới bên ngoài cám dỗ, chúng ta sẽ khởi ác niệm. Cho nên Xây đạo tràng phải xây ở trong núi sâu, chỗ không có dấu chân người. Trên núi rất không thuận tiện, không có công cụ giao thông, lối mòn dễ đi. Vì sao vậy? Chính là tránh bị nhiễu loạn. Cho nên chọn lựa những nơi này, bất lao bế quan án tọa. Bế quan cũng là xa lìa quấy nhiễu, án tọa là thiền định trong thiền đường, tọa hương. Cho nên không cần phải những hình thức này. Ở mọi lúc và mọi nơi, thấy đều có thể tu hành. Chính là một câu Phật hiệu không gián đoạn. Không luận làm bất cứ việc gì, không quên niệm Phật. Không luận làm cái gì, sau khi làm xong, không để ở trong tâm. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Đây gọi là Phật Pháp. Cho nên Phật Pháp cùng Thế Pháp có thể song hành, không chướng ngại nhau. Phía sau nói rất hay. Đạn Pháp quảng đại giác tâm, nhất hướng chuyên niệm danh hiệu, hạ chí thập niệm nhất niệm, diệt đắc giảng sanh. Đây hoàn toàn là thật. Một niệm mười niệm, đây là nói lúc lâm chung. Niệm Phật sự việc này, tôi nhắc nhở đồng tu, khuyến khích đồng tu phải học Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Lâm chung chính mình làm chủ, không cầu người khác trợ niệm. Đây là nói rõ một sự việc gì? Trợ niệm không đáng tin. Trợ niệm sợ nhiễu loạn. Lão Hòa Thượng giảng sanh chọn lựa vào lúc nửa đêm, mọi người đều ngủ nghỉ rồi. Đợi các vị vừa ngủ nghỉ hết thì ngài ra đi, không có chút quấy nhiễu nào. Việc này quá quan trọng. Chúng ta hy vọng người khác trợ niệm, đến lúc đó không có người nào đến trợ niệm thì phải làm sao? Thì chẳng phải lại đi đến ba đường rồi sao? Nhất định phải có thể chính mình làm chủ được, mới không việc gì. Chúng ta xem thấy ở trong báo cáo này, mẹ của Lão Hòa Thượng Hải Hiền thật cừ khôi. Cư sĩ tại gia, tuổi già không người chăm sóc. Lão Hòa Thượng Hải Hiền vô cùng hiếu thuận với mẹ, đón bà đến ở trong đạo tràng để cúng dường. Ở trong đạo tràng qua một thời gian, bà biết trước giờ ra đi. Đó là một người niệm Phật. Con trai niệm Phật đã niệm 90 năm, bà có thể không niệm Phật hay sao? Công phu niệm Phật cũng không thấp hơn con trai. Bà không nói. Nói với con trai muốn về quê hương. Rời khỏi quê hương nhiều năm, đột nhiên muốn về quê hương. Trên thực tế về quê hương là giảng sanh. Bởi vì quê hương vẫn còn con cái, vẫn còn cháu. Cho nên sau khi về đến quê nhà, bà thấy đều triệu tập tất cả con cháu đến, cả nhà hoan hỷ cùng đoàn tụ. Chính mình đích thân gói sủi cảo cho mọi người ăn. Sau khi ăn xong, bà ngồi trên ghế, nói với mọi người, ta đi đây. Nói lên một tiếng, đầu hơi nghiêng, đi thật. Không cần người trợ niệm. Không bị chút quấy nhiễu. Đi được quá đột nhiên. Mỗi một người ở ngay hiện trường đều ngẩn ra. Vừa rồi thấy bà ăn được rất vui vẻ. Làm sao nói đi thì đi rồi. Đây đều là đến để biểu diễn một câu Phật hiệu không thể nghĩ bạc. Vào lúc đó đều là thời đại động loạn. Điều kiện đời sống rất kém. Lão Hòa Thượng Hải Hiền liền dùng mấy tấm ván mỏng đóng thành một cái quan tài, đem mẫu thân mai táng. Thế nhưng trước sau trong lòng bất an, cảm thấy có lỗi với mẫu thân, không có chuẩn bị được tốt. Trải qua 6 năm, hoàn cảnh tốt hơn, ngài muốn đem mẫu thân cải táng, khai quật mộ phần lên. Khi mộ phần mở ra, không có người, không thấy mẫu thân đâu. Việc này quyết định không phải là lừa gạt người. Chắc chắn không có người trộm mộ phần. Trong nhà bần hàn, một số tiền cũng không có. Không có chôn theo tài vật gì, không có. Cho nên không thể nào có người trộm mộ. Vì sao không hề thấy tử thi? Cho nên mọi người liền nghĩ, Tổ sư Đạt Ma năm xưa ở đời cũng là diễn cái sự việc này. Có người từ Tây Dược đến nói với mọi người, họ xem thấy Đạt Ma mang một chiếc giày cỏ. Người khác nghe được lời nói này, làm gì có việc này? Đem quan tài của Đạt Ma mở ra, không có người. Trong quan tài chỉ có một chiếc giày cỏ. Chứng minh lời của người này nói không sai. Người đích thực là một chân mang một chiếc giày cỏ. Người đi rồi. Mẫu thân của Lão Pháp Sư Hải Hiền có phải là Bồ Tát Tái Lai hay không? Cũng giống như Đạt Ma vậy. Vô hí nhân gian. Việc này không có người chứng minh. Là vì chúng ta làm biểu pháp. Pháp môn niệm Phật, công đức, thành tựu, không thể nghĩ bàn. Khi mẫu thân ngài giảng sanh là 86 tuổi, thân thể khỏe mạnh, không cần người chăm sóc. Trước khi ra đi, cùng nói cười với mọi người, chính tay gói sủi cảo cho mọi người ăn. Bà cũng không có nói với mọi người, nói đi thì đi thật, là đột nhiên, làm cho người người cảm thấy rất kinh ngạc. Một người khỏe mạnh như vậy, vì sao nói đi thì đi ngay? Cho nên cái pháp môn này lâm chung một niệm, 10 niệm quyết định giảng sanh, bất ngộ thế gian công tác, y cũ đốn thoát sanh tử. 84.000 pháp môn, chỉ có một môn này ngày nay có thể làm được. Tổ sư Đạt Ma, đó là thiền. Vì phải là người căn tánh thượng thượng, quyết không phải người phổ thông có thể làm được. Đạt Ma có thể làm thì hiện như vậy. Sao Đạt Ma không có nghe nói người thứ hai? Mẫu thân của Lão Hòa Thượng Hải Hiền là niệm Phật mà đi. Cho nên, kỹ năng từ giác, giác tha, quảng độ chúng sanh ư vị lai, diệt phục tự tha cụ lợi, tạo phước xã hội ư đương thế. Đây chính là người tu tịnh độ. Bạn xem Lão Hòa Thượng Hải Hiền xuất gia 92 năm. 92 năm hoàn toàn làm nghề nông. Đạo tràng của Ngài ở đâu vậy? Đạo tràng ở đồng ruộng, ở vườn rau. Đó là chỗ Ngài tu hành, là niệm Phật đường của Ngài. Một người cần khổ lao động. Năm xưa có một sư đệ là Hải Khánh, có lúc giúp Ngài làm. Sau khi Lão Hòa Thượng Hải Khánh đi rồi, Ngài một mình làm. Hải Khánh lưu lại nhục thân, toàn thân xá lợi. Hiện tại cúng dường ở trong chùa nhỏ của Ngài. Cho nên tự tha đều lợi, tạo phước xã hội. Tâm địa từ bi, khắc khổ lao nhọc, trồng những lương thực rau cải, đều phân tặng cho người nhà nghèo khổ, giúp đỡ mọi người, tạo phước một phương. Chúng ta xem tiếp đoạn phía sau. Thứ 10, ta đem nó đọc qua một lần. Thập kinh dân, đương lai chi thế? Kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi ai mẫn, đặt lưu thử kinh, chỉ trụ bách tuế, kỳ hữu chúng sanh, trì tư kinh giả, tùy ý sở nguyện, giai khả đắc độ, thành thử giới tha phương, nhất thiết hữu tình, lìa khổ đắc lạc, cứu cánh bồ đề, chi pháp yếu giả. Chúng ta xem nguyên văn của niệm lão. Thị cố kinh dân, chính ngay bổn kinh, nói được rất rõ ràng. Đương lai chi thế là chỉ khi pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật kết thúc. Thích Ca Mâu Ni Phật pháp vận này hiện tại chúng ta gọi là ảnh hưởng. Mặt ảnh hưởng của nó là cả thầy thế giới. Thời gian ảnh hưởng là 12.000 năm. Trên kinh nói chánh pháp 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm, mạt pháp 1 vạn năm. Chánh tượng mạt chính là một suy tướng. Chánh pháp cùng Phật tại thế vẫn không xa lắm, gìn giữ cái hình tượng đó. Tượng pháp thì suy rồi, không thể so với chánh pháp. Mạt pháp thì càng suy. Mạt pháp không thể so được với tượng pháp. Mạt pháp 10.000 năm, y theo ghi chép của tổ sư đại đức chúng ta, 10.000 năm này thì 1.000 năm đã đi qua rồi. Hiện tại là bắt đầu 1.000 năm thứ hai. Năm nay là 41 năm, cũng chính là y theo ghi chép của đại đức xưa chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ đến năm nay là 3.041 năm. Cũng như nói về sau vẫn còn 9.000 năm, Phật pháp của 9.000 năm sẽ không diệt mất, có hưng có suy. Hiện tại là suy, chân thật suy đến cùng tột. chúng ta làm thế nào cứu nó hưng khởi? Phải thật làm. Nếu không thật làm thì không thể cứu. Phật học viện tôi dạy qua, dạy qua mấy năm, giật mình tôi không dám dạy nữa. Vì sao vậy? Biến chất rồi. Phật học viện vậy là Phật học thường thức, không phải là giới định huệ tam học, không phải tứ nhiếp lục độ. Cái vấn đề này thì nghiêm trọng rồi. Mục đích giáo học của Phật Pháp không phải dạy bạn đọc rất nhiều kinh, ghi nhớ được rất nhiều sự việc, không phải cái ý này. Đây là thế pháp, không phải Phật Pháp. Phật Pháp dạy bạn được định, dạy bạn khai ngộ. Bắt đầu từ chỗ nào? Bắt đầu từ trì giới. Không có giới luật thì làm sao được chứ? Làm gì có cái đạo lý này? Nhân giới được định, nhân định khai huệ. Vào thời xưa, không luận xuất gia tại gia, học Phật trước tiên 5 năm học giới, phải chân thật thực tiễn. Xuất gia quyết định phải tuân thủ sa di luật nghi, tỳ kheo giới, bồ tát giới, tam tụ tình giới. Đây là gốc. Tại gia học Phật phải tu tam quy, 5 giới, 10 thiện, bát quan trai giới. Tiếp theo chính là Bồ Tát giới. Bồ Tát giới tại gia phải thật làm. Hiện tại chúng ta xem thấy, chân thật xem thấy ở Sri Lanka. Sri Lanka là tiểu thừa, họ vẫn còn lưu giữ quy củ mà Thế Tôn năm xưa để lại. Người xuất gia đến hiện tại, dưới gốc cây ngủ một đêm không nhiều. Thế nhưng ở chòi tranh, ở hang động, trên núi đào một cái động, họ không nằm giường, buổi tối là ngồi thiền. Việc này thì rất nhiều. Đây là người chân thật tu hành, ở hang, ở núi, ở chòi tranh, rất được đại chúng tôn kính. Chân thật vạn duyên buông xả, chỉ có 3 y một bát. Lanka là khí hậu nhiệt đới, cho nên 3 y thì đủ. Cư sĩ tại gia, tại gia học Phật, họ đều có thể tuân thủ tam quy, 5 giới, 10 thiện, bát quan trai giới. Mỗi một tháng chỉ ít đại cái có 5 ngày đến 10 ngày tu bát quan trai giới. Bát quan trai giới phải đến từ diện để tu. Có nam chúng từ diện, có nữ chúng từ diện. Ở qua 1 ngày trong từ diện, trải qua đời sống của người xuất gia 24 giờ. Chúng ta xem thấy, xem thấy thật hoan hỷ. Không hề nghĩ đến trên thế giới còn có người chân thật tu hành. Chúng ta hy vọng ở nơi đây thành lập một đại học Phật giáo, vì Phật giáo toàn thế giới bồi dưỡng sư chất, hoằng pháp hộ pháp. Chúng ta hy vọng có thể hoàn toàn tuân thủ loại truyền thừa cổ xưa của Thế Tôn. Đó chính là dường giới định huệ, chân thật bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp nhà Phật, nghiêm trì giới luật, buông xả vạn duyên. Phải có thể chịu khổ. Người xuất gia Sri Lanka giữ giới cầm tiền, họ tay không cầm tiền, không có tiền tài. Đích thực ngoài ba y một bát ra không có bất cứ thứ gì. Chỉ đi ra ngoài thì làm sao? Sri Lanka tốt, chỉ cần là người xuất gia, ngồi xe đều miễn phí. Hơn nữa, mấy chỗ ngồi phía trước chuyên môn giữ lại để cho người xuất gia. Không chỉ không thu phí, chỗ ngồi tốt nhất giữ lại cho người xuất gia. Cho nên trên thân người xuất gia không mang theo tiền, đi khắp cả nước, giao thông không chướng ngại, nhân dân tôn kính người xuất gia. Tổng thống đều lễ bái đối với cao tăng, đại đức xuất gia, đều quỳ lễ bái. Cho nên chúng ta hy vọng ở nơi đây xây trường học. Duyên chín mùi còn phải xây dựng một cái đại học tôn giáo. Chúng ta đề xướng tôn giáo phải đoàn kết, tôn giáo phải học tập lẫn nhau. Tôn giáo thế giới là một nhà. Hóa giải mâu thuẫn giữa tôn giáo cùng tôn giáo. Không cho phép tôn giáo có xảy ra xung đột. Đây là cho người thế gian cái ấn tượng rất không tốt. Tôn giáo phải hòa thuận. Chúng ta mười mấy năm nay làm cái công tác này có hiệu quả, làm thành công. Hiện tại phải đem nó thúc đẩy, phải mở rộng. Năm 2000, tôi di dân đến Úc Đại Lợi. Ở Úc Châu, người lãnh đạo của Úc Châu hy vọng tôi giúp họ đoàn kết tôn giáo, đoàn kết chủng tộc. Trong mười mấy năm này có được chút hiệu quả. Trước tiên ta ở trong cái trấn nhỏ đoàn kết lại. Cái trấn nhỏ này là một đa nguyên văn hóa tiêu chuẩn. Nhân khẩu không nhiều, chỉ có 120.000 người. Có hơn 80 chủng tộc. Có hơn 100 loại ngôn ngữ khác nhau. Mười mấy tôn giáo. Chân thật là thành phố đa nguyên văn hóa. Hiện tại thông qua đã 10 năm. Chúng ta làm ra một tấm gương tốt cho mọi người xem. Trong cái thành phố nhỏ này, đoàn kết tôn giáo lại, do tôn giáo dẫn dắt, dẫn đầu, đem cái thành phố nhỏ này làm thành một thành phố đa nguyên văn hóa, hài hòa đệ nhất trên thế giới. Chân thật làm được thành công, đáng để chúng ta rất an ủi. Hy vọng tiếp tục không ngừng mở rộng. Mỗi một thành thị đều có thể làm như vậy, thế giới liền hài hòa, thế giới đại đồng, thế giới hòa bình có thể thực hiện được. Quan trọng chính là phải giáo học. Cõi nước chư Phật Bồ Tát tốt đẹp, thanh tịnh, trang nghiêm, làm sao mà có được, giáo học mà có được. Tất cả chư Phật Bồ Tát không vị nào không giảng kinh nói pháp. Phật pháp của Sri Lanka đích thực đắc lực ở những pháp sư người xuất gia này. Người xuất gia mỗi mỗi đều sẽ giảng kinh, mỗi mỗi đều gánh vác sứ mạng giáo học. Toàn quốc của họ có hơn 10.000 tự miếu. Chủ nhật mỗi tuần mở rộng quần chúng đến học tập. Tôi đi tham quan một tự miếu. Khi tôi đến không có thông báo. Muốn xem chân tướng của nó. Sau khi bước vào xem thấy, cái tự miếu này ngày hôm đó có hơn 3.000 người. Chủ yếu là học trò. Phục trang chỉnh tề. Từng nhóm quay tròn. Một vị pháp sư ở nơi đó giảng. Có mấy mươi học trò vây quanh nghe, tôi xem thấy dường như có hơn 30 pháp sư. Trong điện đường, ngoài hành lang, trên đất trống đều ngồi đầy người. Trật tự rất tốt. Xem thấy thật là cảm động người. Chúng ta đi tham quan, học trò chuyên tâm nghe giảng, không có ngoái đầu ghé tai để ngó nhìn chúng ta. Không có tình hình như vậy. Họ cảm thấy như không có việc gì, chuyên tâm đang học tập. Chúng ta xem thấy rất cảm động. Trước giờ chưa từng thấy qua. Đây là một quốc gia Phật giáo. Hiện tại chúng ta có duyên. Đại khái không lâu ở tương lai, ta sẽ xem thấy ngoài một quốc gia nữa của Indo, quốc gia Hồi giáo. Bộ Giáo dục Indo, quan viên chủ quản trung tiểu học. Quan viên cao cấp này chủ quản trung tiểu học toàn quốc. Đến Hồng Kông để thăm tôi. Quan hệ của tôi cùng Indo rất tốt. Nói với tôi một sự việc. Chính phủ Indo từ tháng 7 năm nay, trung tiểu học toàn quốc xúc tiến giáo trình đệ tử quy. Đây là nho gia của chúng ta. Học sinh trung tiểu học toàn quốc cần phải học tập. Tôi hỏi ông ấy, trung tiểu học toàn quốc tổng cộng có bao nhiêu trường? Ông ấy nói với tôi, có 15 vạn. Thúc đẩy giáo học của đệ tử quy, vì cần phải có lão sư. Một trường học một lão sư, vì cần phải 15 vạn người. Nếu hai thầy thì phải 30 vạn người. Làm sao bồi dưỡng? Cho nên Bộ Giáo dục quyết định thành lập một lớp bồi dưỡng sư chất đệ tử quy. Lớp bồi dưỡng này chuyên môn bồi huấn giảng đệ tử quy, dạy lão sư đệ tử quy. Chỉ một môn bài khóa, chúng ta tin tưởng chỉ cần 4 tháng thì đủ rồi. Một năm có thể làm 2 lần. Nếu như làm vậy hơn một năm, có thể làm 3 lần. Thành lập cái lớp này, chúng ta toàn lực trợ giúp họ, giúp đỡ họ. Quan trọng nhất là thầy giáo. Ở Malaysia, chúng ta có mấy mươi vị thầy giáo đều có thể dạy đệ tử quy. lớp bồi dưỡng sư chất, đệ tử quy bên đó của họ học xong rồi. Lớp thứ nhất, chúng ta có thể giúp cho họ. Những thầy giáo Malaysia có thể đến bên đó dạy. Dạy một tớp, hai tớp, nhiều nhất là ba tớp. Bồi dưỡng lão sư của chính họ, sau đó chính mình không thể gián đoạn tiếp tục bồi dưỡng. Giáo dục hiện tại phải làm sao? Dùng giáo học từ xa. Cho nên tôi mời họ tổ chức đoàn đến Úc Châu để tham quan, để tham khảo. Úc Châu diện tích rộng, nhân khẩu ít, trẻ nhỏ đi học rất không thuận tiện. Cho nên từ tiểu học liền dùng giáo học từ xa. Chúng học ở trong nhà, có một vi tính thì có thể học. Tiếp nhận thầy giáo trường học lên lớp. Mỗi năm có 2-3 lần thầy giáo trường học đến các nơi để cử hành trắc nghiệm. Cho nên học trò một năm chỉ có 2 lần tham gia thi cử, cũng không cần đến trường học. Bạn thấy giáo học từ xa Hồng Kông đã có, Đại học Úc Châu có thể ở trong nhà chính mình học. Trường học sẽ phái giáo thọ đến Hồng Kông, tập hợp học sinh lại cử hành thi cử. Một năm 2 lần. Khi tốt nghiệp trường học, phát văn bằng. Cái phương pháp này hay, bởi vì Indo nhân khẩu nhiều, họ có 2,3 ước vạn người. Đó là đảo quốc, có hơn 10,000 đảo. Công cụ giao thông quan trọng nhất chính là thuyền. Cái quốc gia này là Islam giáo, là quốc gia Islam giáo lớn nhất toàn thế giới có thể làm sự việc này. Chúng ta không nghĩ đến. Họ đến nói với tôi thật hoan hỷ. Hiệu trưởng của trường đại học Hồi giáo đến thăm tôi, đã đến 2 lần. Nói với tôi, trường học muốn xây một viện tứ khố. Tôi mới nghĩ ra, tôi đã tặng cho họ 10 bộ tứ khố toàn thư. Hiện tại họ xây một cái thư viện tứ khố, muốn thành lập viện Hán học. Đây là việc tốt. Viện Hán học học cái gì? Chính là học tứ khố toàn thư, bồi dưỡng nhân tài, sư chất của Do Thích Đạo. Quá tốt. Hơn nữa còn nói với tôi, tương lai trong trường học của họ nghiên cứu Nho Thích Đạo, không cần phải nộp học phí. Dường như ngay đến ăn ở trường học đều cung cấp. Trường học cung cấp cho họ. Khi tốt nghiệp có học gì, trường học này là quốc gia thành lập. Cho nên đến tìm tôi hiệp trợ họ, đây là việc tốt, đây là đại sự. Indo Malaysia là nước lớn, từ nhân khẩu mà nói, nó là nước lớn thứ tư trên toàn thế giới. Nhân khẩu nhiều nhất là chúng ta, thứ hai là Ấn Độ, thứ ba là Hoa Kỳ, thứ tư chính là họ. Ngày trước chúng ta đến quốc gia họ thăm viếng đại khái có 20 lần. Cho nên người lãnh đạo quốc gia đều rất quen thuộc với tôi, đều gặp mặt qua. Hiện tại họ muốn làm một việc tốt như vậy, chúng ta phải toàn tâm toàn lực trợ giúp họ. Viện Hán học của họ chính là tứ khố toàn thư. dự định vào tháng năm khởi công, mời tôi đến tham gia. Đây là sự việc vô cùng khó được, không chỉ ảnh hưởng quốc gia của chính họ, ảnh hưởng đến toàn thế giới. Phật Đà lưu lại bộ kinh này đến sau cùng 100 năm, tất cả các kinh giáo đều diệt hết, kinh Vô Lượng Thọ vẫn còn. Sau 100 năm, kinh Vô Lượng Thọ không tồn tại, vẫn còn một câu Nam Mô A Di Đà Phật này vẫn tồn tại, đại khái vẫn còn lưu lại 100-200 năm. Từ bi đến cùng tột, khi mạt pháp kết thúc, có người có thể niệm một câu A Di Đà Phật, Phật đều đến tiếp dẫn họ. Kỳ hữu chúng sanh, trì tư kinh giả, tùy ý sở nguyện, giai khả đắc độ. Trì là gặp được. Chỉ cần bạn có thể gặp được bộ kinh này, bạn muốn cầu vãng sanh thế giới cực lạc, quyết định được độ. Không cầu vãng sanh, tôi cầu danh vọng lợi dưỡng của thế gian, có được hay không? Được. Phật thì môn trung hữu cầu tác ứng. Bạn cầu thăng quan, cầu phát tài, cầu thân tâm khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, sự nghiệp thuận lợi, bộ kinh này thấy đều có thể giúp đỡ bạn. Lương dĩ thử kinh phù hợp xã hội chi thực huống, chân tục tình chiếu, xử lý song dung, phạm thánh tề thâu, tâm Phật bất nhị, cố năng trường tồn, nhi độc lưu ư mạc thế. Đích thực pháp môn tịnh độ, hữu cầu tác ứng. Thế nhưng nền tảng của nền tảng là giáo dục nhân quả. Tại vì sao chúng ta có thể giảng sanh? Nhân là chân tâm chính mình. Vì sao vậy? Thế giới cực lạc là chân tâm của chúng ta biến hiện ra. Chân tâm chính chúng ta biến hiện ra, làm gì có lý nào không thể quay về. Cái việc này phải hiểu. Tây Thừa Giáo thường nói, cả thể vũ trụ tâm hiện thức biến, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nói rõ, A-di-đà Phật thế giới cực lạc có quan hệ thế nào với chúng ta? Quan hệ quá mật thiết, cùng một tự tánh, cùng một chân tâm. Cho nên cầu sanh thế giới cực lạc phải dùng chân tâm mà cầu, không thể dùng vọng tâm. Tín nguyện trì danh, một lòng chuyên niệm, đây là duyên. Nhân là thị tâm thị Phật, duyên là thị tâm tác Phật. Hiện tại ta muốn đến thế giới cực lạc để làm Phật. Chúng ta xem thấy ở trong Đàn Kinh, Đại sư Huệ Năng lần đầu gặp mặt Ngũ Tổ. Ngũ Tổ hỏi Ngài, con đến chỗ ta muốn cầu được cái gì? Ngài trả lời rằng, con chỉ cầu làm Phật. Ngài không cầu gì khác, không cầu phú quý, chỉ cầu thành Phật. Ngũ tổ chân thật mãn tâm nguyện của Ngài, ngay thành Phật đều có thể cầu được, huống hồ các thứ khác, có gì mà cầu không được chứ? Cho nên Phật thì bôn trung, hữu cầu tắc ứng. Cầu tài, cầu thông minh trí tuệ, cầu khỏe mạnh sống lâu. Đây là người thế gian không có một ai không mong cầu. Ở trên bộ kinh này thấy đều có thể làm được, có thể thỏa mãn nguyện vọng của bạn. Chân thật không thể nghĩ bàn. Lương dĩ thử kinh, bất đản di tịnh độ quần kinh chi cương yếu, nhất đại tạng giáo chi chỉ quy. Đây là một bộ kinh nào? Trong kinh điển tịnh độ, một bộ kinh điển quan trọng nhất, đại biểu bộ kinh đệ nhất của tịnh tông. Nó là cương lĩnh của tịnh tông. Nó là tông yếu của tịnh tông. Không có kinh nào quan trọng hơn bộ kinh này, mà còn là chỉ quy của một đại tạng giáo. Một đại tạng giáo là tất cả các pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 49 năm, sau cùng đều quy tịnh độ. Kinh Hoa Nghiêm sau cùng, thiện tài đồng tử 53 lần tham học, Bồ Tát Phổ Hiền 10 đại nguyện dương quay về Cực Lạc. Pháp Hòa Lăng Nghiêm, đại kinh đại luận, không bộ kinh nào sau cùng không quy về tịnh độ. Quy tịnh độ chính là đại viên mãn, chân thật thành tựu. Thực tế ra mà nói, diệt vi thử giới tha phương, hiện tại vị lai nhất thiết hữu tình, ly khổ đắc lạc, cứu cánh bồ đề chi pháp yếu. Vậy thì còn gì bằng không? Thực tế ra, thành thật mà nói, thử giới là thế giới này của chúng ta, bao gồm giáo khu của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái tam thiên đại thiên thế giới này, tam thiên đại thiên thế giới có bao nhiêu lớn? Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với chúng ta, trên Phật Kinh nói đơn vị thế giới là nhà khoa học hiện tại của chúng ta gọi là hệ ngân hà. Một cái tiểu thiên thế giới chính là 1.000 cái hệ ngân hà. 1.000 cái tiểu thiên là một cái trung thiên, lại 1.000 cái trung thiên là một cái đại thiên. Cho nên một đại thiên thế giới có 10 ức cái hệ ngân hà. 10 ức cái hệ ngân hà, cái phạm vi này, đây là thử giới. Bên ngoài 10 ức hệ ngân hà là tha phương, cõi nước chư Phật, vô lượng vô biên, vô tận vô số. Thử giới tha phương, cả thể vũ trụ, hiện tại vị lai, tất cả hữu tình lìa khổ được vui, pháp yếu cứu cánh bồ đề. Chính bộ kinh này, chính câu Phật hiệu này, bạn có thể tin tưởng không? Bạn có thể tin tưởng đó là đại thiện căn, đại phước đức. Bạn ngay đời này quyết định có thể giảng sanh làm Phật. xử lý pháp môn này đều không thể nghĩ bàn. Lý quá sâu, sự quá vi diệu, không cách gì tưởng tượng. Cho nên chỉ có người thượng thượng căn họ có thể tin tưởng. Vì sao vậy? Họ một nghe ngà ngộ, vừa nghe họ hoàn toàn tường tận. Còn có một loại người hạ hạ căn, cho dù là hạ hạ căn, họ tuyệt nhiên không hiểu đối với cái đạo lý này. Thế nhưng họ thành thật, họ nghe lời, họ nghe rồi họ không hoài nghi, họ liền tin tưởng. Hơn nữa họ thật làm. Chân thật tin tưởng có thế giới cực lạc, chân thật tin tưởng có A-di-đà Phật, không một chút hoài nghi. Chân thật phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc. Vậy họ niệm Phật, một câu Phật hiệu này, một ngày từ sớm đến tối đều đang niệm. Họ không hề nghỉ ngơi, nắm chắc lấy câu Phật hiệu này. Loại người này giảng sanh thế giới cực lạc, cùng thượng phẩm thượng sanh hoàn toàn tương đồng. Cho nên hạ hạ căn cùng thượng thượng căn giảng sanh thế giới cực lạc, thấy đều là thượng phẩm thượng sanh. Chúng ta phải hướng đến họ mà học hỏi. Hải Khánh, Hải Hiền, hai vị đại đức chính là như vậy mà vì chúng ta thì hiện. Họ đều không biết chữ, không có đi học, cả đời chưa nghe qua người giảng kinh. Tại vì sao họ có thể thành tựu đầy đủ sáu chữ? Thành thật, nghe lời, thật làm. Ngài xuất gia, thầy thế pháp của Ngài chỉ dạy Ngài một câu, Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy Ngài cứ mãi liên tục niệm, bằng xem, Ngài lão thật thành thật niệm 92 năm. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật ra không có bất cứ thứ gì. Ngài có khai ngộ hay không? Khai ngộ rồi, ta có thể thấy ra được. Tuy là tôi chưa thấy mặt, tôi xem đĩa phim của Ngài. Không phải người khai ngộ thì không làm được. Đích thực Ngài tuổi thọ dài đến như vậy, không nhất định là chính Ngài, là A-di-đà Phật gia trì. A-di-đà Phật giao cho Ngài nhiệm vụ, vì cái khu vực này, vì cái thời đại này, làm biểu pháp, làm tấm gương tốt của người học Phật cho mọi người xem. Học Phật đều phải nên hướng đến Ngài học tập. Cả đời không cầu danh, không cầu lợi, cái gì cũng không cầu. Chính mình mỗi ngày cần khổ lao tác, tự ăn đồ mình làm, chân thật không thể nghĩ bàn. Đây là tấm gương của chúng ta. Chúng ta phải nên học tập với Ngài. Thị cố niệm tổ, cảm ơn đồ báo. Việc này lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ làm sao báo ân? Phát vô thượng tâm, tục Phật huệ mạng. Đây chính là phương pháp Ngài báo ân. Ngày nay chúng ta đọc đến chỗ này, chúng ta cũng phát tâm báo đáp. Chúng ta báo bằng cách nào? Cũng là phát tâm vô thượng, y giáo phụng hành, vì người diễn nói. Chú ý cái chữ diễn đó, diễn là phải làm ra biểu diễn cho người xem. Lão Hòa Thượng Hải Hiền cả đời là biểu diễn, Ngài không có nói, hoàn toàn là làm ra tấm gương để cho người xem. Ngài có thể diễn, đương nhiên Ngài có thể nói. Pháp duyên không như nhau. Ngài ở trong nông thôn, Ngài đã tiếp xúc hoàn toàn là nông thôn. Người nông thôn, bạn nói cho họ nghe, họ không hiểu. Bạn làm ra, họ có thể thấy được, họ bị cảm động. Nếu Ngài ở đô thị, thì Ngài nhất định phải giảng kinh. Thiền kỳ, lưỡng độ đạo sư. Đây là cầu gia bị gia trì. Chúng ta nguyện là phát rồi. Chúng ta trí tuệ không đủ, phước báo chúng ta có hạn. Nhất định phải cầu Phật Bồ Tát gia trì. Phải kiên thành, phải khẩn thiết, mong cầu hai cõi đạo sư. Ở cõi này, chúng ta là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là A-di-đà Phật. Đây là hai cõi đạo sư. Thế giới Ta Bà cùng thế giới Cực Lạc còn phải kiền kỳ lưỡng độ đạo sư, thập phương Như Lai. Cầu gia trì. Không chỉ cầu gia trì, còn cầu hộ pháp, kim cang hộ pháp. Kim cang hộ pháp là người nào? Bốn chúng đồng tu. Tại gia, xuất gia. Nam chúng, nữ chúng. Yêu cầu họ hộ pháp, hộ trì. Từ ân phú hộ. Phật gia trì chúng ta. Bốn chúng hiện tiền cũng giúp chúng ta. Có hay không? Có. Chỉ cần chúng ta thật làm, cảm động Phật Bồ Tát, cũng có thể cảm động rất nhiều đồng tham đạo hữu. Chỉ cần tiếp cận với bạn, sẽ thấy bạn thật tu hành, không ai không tôn kính, không ai không bội phục, không ai không hộ trì bạn. Cho nên uy đức minh gia. Ký thử chú thích. Thượng khế thánh tâm quảng khải chúng tính. Hy vọng cái chú giải này, người sau chúng ta đọc được cái chú giải này của Ngài, vì người diễn nói, cùng phân hưởng với mọi người. Thượng khế thánh tâm là lý, quảng khải chúng tính, đây là căn cơ. Khế cơ, khế lý. Trên là khế lý, dưới là rộng khải chúng tính, là khế cơ. Phàm hữu kiến văn, đồng nhập di đà, nhất thừa nguyện hải. Chúng ta phát cái nguyện này, hy vọng chúng ta tương lai đều là đồng tham đạo hữu, hải hội liên trì thế giới Cực Lạc. Lấy cái này làm đại viên mãn, đại đoàn viên. Niệm lão ở lời tựa trước khi giảng kinh, đến chỗ này là viên mãn rồi. Cũng vừa lúc hết thời gian. Hôm nay chúng ta học đến chủ đề thôi. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ. Thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô